câu gốc mà tôi chọn để chia sẻ với quý vị hôm nay ở trong một câu kinh thánh thôi. Sách Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nếu quý vị chưa hề đọc kinh thánh để biết kinh thánh viết gì trong đó, nếu quý vị không biết rằng ở trong đạo Tin Lành người ta dạy cái gì trong đó, thì chỉ bằng một câu kinh thánh ngắn ngủi này thôi, nó sẽ chứa đựng tất cả những gì kinh thánh muốn nói và chứa đựng tất cả những gì Cơ Đốc giáo muốn dạy. Và buổi tối hôm nay tôi muốn mời quý vị cùng tìm hiểu câu kinh thánh này trong chủ đề là khát vọng từ trời. Nếu quý vị đi hỏi một đứa trẻ 4 tuổi rằng là con có khát vọng gì không, nó sẽ nói dạ có, kẹo sô cô la. Nếu quý vị đi hỏi một đứa trẻ 10 tuổi rằng con có khát vọng gì không, nó sẽ nói dạ có, video game. Hỏi một thiếu niên 15 tuổi con có khát vọng gì không, nó nói con thèm một cái smartphone. Nhưng mà hỏi một cậu thanh niên 20 tuổi cậu có khát vọng gì không, ồ tôi thích một chiếc xe đời mới. Hỏi một người 25 tuổi rằng là anh có khát vọng gì không, tôi muốn có người yêu, có bạn bè và tiệc tùng. Hỏi một người 30 tuổi rằng là anh có khát vọng gì không, tôi muốn có một sự nghiệp thành công. Hỏi một người 40 tuổi rằng là ông ấy bà có khát vọng gì, người đó sẽ nói rằng tôi thích có một ngôi nhà cho to. Hỏi một người 50 tuổi rằng là ông có khát vọng gì không, ông nói rằng tôi muốn con cái tôi nó thành tài, gia đình tôi được hạnh phúc. Hỏi một người 60 tuổi rằng là ông ơi ông có khát vọng gì, tôi chỉ muốn con cháu tôi nó ở gần để rồi có thể chăm nom nó được. Hỏi một người khoảng 70 tuổi nói rằng ông cụ ơi cụ có khát vọng gì không, tôi chỉ mong ăn được, ngủ được. Hỏi một cụ già 80 tuổi rằng cụ ơi, khát vọng của cụ là gì? Cụ ấy sẽ trả lời rằng có sức khỏe là trên hết. Nhưng mà hỏi một cụ già 90 tuổi rằng cụ ơi, cụ có khát vọng gì không? Thì có lẽ cụ nói rằng chết nhanh, chết sớm càng tốt, gia đình khỏi phải lo. Mà nếu quý vị ngưỡng mặt lên trời mà hỏi, trời ơi, trời có khát vọng gì không? Trời có khát vọng à. Khát vọng của trời là yêu con người. Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ít ra có 3 cái khát vọng của trời mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Cái khát vọng thứ nhất đó là khát vọng của trời muốn con người được yêu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Tại sao Đức Chúa Trời lại yêu thế gian? Là bởi vì Đức Chúa Trời đã làm ra thế gian này. Đức Chúa Trời tạo nên con người. Vì tình yêu Đức Chúa Trời dành cho con người mà vũ trụ này mới được tạo lập, mà trái đất này mới được hình thành, cây cối mọc lên, thú vật sinh sản. Vì tình yêu Đức Chúa Trời dành cho con người mà trái đất của chúng ta có bầu khí quyển, có sông nước, có đất khô, có mặt trời, mặt trăng, có mưa, có nắng, có tất cả các điều kiện để con người sinh sống. Từ lúc ban đầu, thế giới này đã được sáng tạo tốt đẹp bởi vì Đức Chúa Trời muốn rằng con người mà Ngài sẽ sáng tạo sau đó sẽ được sống hạnh phúc. Và từ lúc ban đầu, con người thực sự đã được sống hạnh phúc. Mỗi ngày con người và Thiên Chúa gặp gỡ nhau, đi với nhau, chuyện trò với nhau cách thân mật. Cho đến một ngày, con người đã nghe một cái tiếng nói khác. Cái tiếng nói lừa dối vĩnh giạc của ma quỷ, và rồi con người đánh mất đi cái mối tương giao ngọt ngào vốn có của mình với đấng sáng tạo. Người ta nói rằng đời là bể khổ, nhưng từ lúc ban đầu thế giới này không phải là bể khổ. Vì không có tiếp tục sống ở trong tình yêu của trời mà con người mới đối diện với sự đau khổ. Đức Chúa Trời không có tạo ra sự đau khổ trên đời, nhưng vì lìa bỏ đấng tạo hóa mà loài người của chúng ta đã phải chịu đựng cuộc sống đau khổ. Đau khổ là hậu quả của việc lìa bỏ đấng sáng tạo mình. Nhưng Đức Chúa Trời thì luôn luôn yêu thương con người, bởi vì Ngài tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Ngài tạo dựng con người là cho Ngài, và tình yêu đó không bao giờ chấm dứt. Vì con người đã không thể đến gần với Đức Chúa Trời được, cho nên chính Ngài đã phải đến gần với con người. Ngài đã giáng sinh, Ngài đã xuống thế này làm người, Ngài đến để tạo lại cái con đường và dẫn dắt con người được đến lại gần với Ngài giống như thuở ban đầu. Có một nhà văn nữ đó là Anne Williams đã kể lại một câu chuyện thời thơ ấu của cô như sau. Khi tôi còn nhỏ, ở trong nhà tôi có một cái báu vật, đó là một cái chiếc bình cao cổ bằng sứ khảm vàng. Nó đã được lưu truyền từ đời bà cố ngoại, rồi đến đời bà ngoại, rồi bây giờ thì đến mẹ tôi. Chiếc bình ấy được đặt ở trên cái bệ của lò sưởi cao đó, để các trẻ nhỏ nó không có đụng đến. Nhưng rồi chính tôi đã đụng đến, bởi vì tôi muốn nhìn xem bên trong cái bình nó có cái gì. Nhưng mà chiếc bình nó lớn quá, nó nặng quá, nó đã rơi khỏi vòng tay tôi và rồi bể tan tành. Tôi bắt đầu khóc, tiếng khóc lớn dần. Mẹ tôi nghe và chạy nhanh ra, tôi sụt sùi ở trong sợ hãi. Mẹ ơi, con đã làm vỡ chiếc bình rồi, chiếc bình quý nhất của gia đình mình đó mẹ. Bằng ánh mắt trìu mến, mẹ đã mỉm cười lại gần ôm tôi, hôn tôi. Vậy mà mẹ cứ tưởng là con bị cái gì kìa chứ. Ánh mắt trìu mến của mẹ, cái vòng tay ôm chặt của mẹ, cái nụ hôn ngọt ngào của mẹ đã nói cho tôi biết rằng đối với mẹ, tôi mới là báu vật. Khát vọng yêu thương con người đã làm cho Thiên Chúa giáng sinh. Đức Chúa Trời đến gần để nói cho tôi và quý vị biết rằng Ngài rất yêu chúng ta và chúng ta là báu vật của Ngài. Dầu tội lỗi đã cướp đi cái mối quan hệ, chúng ta không có còn gần gũi với Thiên Chúa nữa, nhưng Đức Chúa Trời thì yêu thương thế gian. Đức Chúa Trời yêu con người, Ngài dựng con người. Khát vọng của Chúa là con người được hưởng tình yêu của Chúa. Cái khát vọng thứ nhì của Đức Chúa Trời là con người được nhận. Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài. Một người có thể cho mà không yêu, nhưng một người đã yêu rồi thì không thể nào không cho. Tình yêu càng nhiều thì sự ban cho sẽ càng lớn. Năm 1849, vua Maharaja Ranjit Singh của Ấn Độ đã tặng cho nữ hoàng Victoria nước Anh một viên kim cương lớn nhất thế giới, 186 carat. Sau đó, viên đó được cắt lại còn lại là 105 carat và đã được đính để dùng làm cái vương miện của nữ hoàng Anh cho đến ngày hôm nay. Không ai có thể định giá được giá trị của nó là bao nhiêu. Nhưng mà ngày hôm nay một viên kim cương khác mang tên là Hope Diamond, cân nặng 45 carat 42, trị giá của nó ra là 250 triệu Mỹ Kim. Chamaha là một lăng mộ bằng đá cẩm thạch trắng, và đó là một món quà quý nhất ở trên thế giới do hoàng đế Shahjahan tặng cho người vợ quá cố yêu dấu của mình là Mumtaz Mahal. Từ năm 1632 người ta bắt đầu khởi công xây, và cho đến năm 1653, mất 22 năm người ta xây cắt trong cái lăng mộ Taj Mahal với chi phí là 32 triệu ruby ấn tiền ở trong thời đó, tương đương với khoảng 827 triệu đô la của chúng ta. Ngôi mộ được xây dựng ở trên một cái lô đất rộng 42 mẫu với những vườn cây xanh và tường thành bao bọc. Hàng năm ngôi mộ này vẫn thu hút khoảng chừng 7 đến 8 triệu khách du lịch. Và năm 2007 thì nó được kể là kỳ quan sáng tạo mới thứ 7 ở trên thế giới này. Tỷ phú Nga Mikhail Gusev đã tổ chức đám cưới cho con trai mình là Said Gusev, 28 tuổi, lấy một cô sinh viên tên là Katia Uzakov. Cái chi phí cho cái hôn lễ đó là 1 tỷ Mỹ Kim vào năm 2016. Riêng cái áo cưới của cô dâu đó là 1 triệu đô la Mỹ, và chiếc áo đó nặng khoảng chừng 12 ký 7. Ông tỷ phú này có khoảng chừng 6 tỷ, nhưng ông đã tặng 1/6 gia tài của mình cho cái đám cưới của đứa con trai. Một người đã yêu thì không thể nào mà không cho, phải không? Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại lớn đến mức rằng là Ngài phải ban cho và ban cho con một của Ngài. Hay là nói đúng hơn, theo như Kinh Thánh, Đấng Tạo Hóa đã ban chính bản thân của Ngài hiện thân để trở thành giống như loài người, là một con người qua thân vị Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu được ban cho chúng ta không phải chỉ để chúng ta làm bạn, không phải để cho chúng ta chuyện trò, không phải để cho chúng ta cần được giúp đỡ. Ngài đã đến là để hy sinh chính mạng sống của mình làm của lễ chuộc tội và chịu chết cho tình trạng hư mất của toàn thể nhân loại. Có lẽ quý vị sẽ đặt câu hỏi là tôi có làm cái điều gì xấu xa đến nỗi hư mất mà con trời lại phải xuống đây chịu chết thay cho tôi? Không, chúng ta không có làm gì cả. Quý vị và tôi không có ai làm cái gì để bị hư mất. Nhưng vì chúng ta sinh ra ở trong cái bản chất tội lỗi, và đó là tình trạng hư mất của mình. Tất cả những cái hành động tồi bại xấu xa, nó chỉ là bằng chứng của tình trạng đã bị hư mất đó. Nếu quý vị thử hỏi một người có một cái khuyết tật bẩm sinh nào đó, hay là hỏi một người da đen mũi tẹt, hay là hỏi một em bé mồ côi, hỏi một người hành khất nghèo khốn rằng ông hay bà hay anh hay chị em đó có yêu thích cái tình trạng của mình không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Không ai yêu thích cái tình trạng tồi tệ của mình cả. Nhưng vì khi người ta sinh ra, người ta chỉ có thể chấp nhận cái số phận của mình mà người ta không thể thay đổi nó. Con người không có quyền thay đổi về cái số phận của mình khi họ ra đời, nhưng con người có thể thay đổi cái số phận của mình khi họ sống ở trên đời. Có người sinh ra đời họ có thể bị mù lòa đôi mắt, nhưng mà họ không cần những người khác phải dắt tay dẫn mình đi. Tôi thấy có những người sinh ra đời không có đôi tay, nhưng mà họ làm được tất cả mọi sự bằng đôi chân của mình. Khoa học ngày hôm nay đã giúp đỡ cho những người khuyết tật chọn lấy cho mình được một thái độ sống tích cực, thay vì tự dày vò đau khổ vì những cái khiếm khuyết của bản thân mình. Vì con người đầu tiên là Adam đã trở thành tội nhân mà chúng ta phải chịu hoài thai và sinh ra trong tội lỗi. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận cái số phận tội nhân của mình khi ra đời và không thể khác hơn được. Dù quý vị và tôi có muốn hay không muốn cũng vậy, không thể thay đổi tình trạng số phận mình. Vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã có một cái khát vọng, đó là Ngài muốn ban con một của Ngài để cho chúng ta được thay đổi cái số phận. Nhưng cái việc có chấp nhận cái sự ban cho để được thay đổi hay không thì đó là quyết định của bản thân mình. Đức Chúa Trời thì thật đã ban cho, nhưng cũng đã có nhiều người không hề nhận lãnh. Tội lỗi đã làm cho con người trở nên chết đối với Đức Chúa Trời. Chết có nghĩa là gì? Chết có nghĩa là tình trạng đã bị phân cách và không còn tương giao với nhau được nữa. Một người chết đi có nghĩa là linh hồn và thể xác của họ bị phân cách nhau. Người đó bị phân cách với gia đình của mình. Hai vợ chồng nếu sống với nhau mà không có sự tương giao với nhau thì cái hôn nhân của họ đã chết rồi, dù họ vẫn sống chung với nhau trong một ngôi nhà. Sự chết đời đời có nghĩa là con người đã bị phân cách với đấng sáng tạo của mình một cách vĩnh viễn ở trong đau khổ, và sự đau khổ vĩnh viễn của người ấy không còn thay đổi được nữa. Sự phân cách đó trở thành cái địa ngục giam cầm mình ở trong đó. Có một người cha nọ chở con của mình đi xem đèn màu Giáng sinh dân trang trí ở trong các nhà ở trong thành phố, ánh sáng rất là lộng lẫy xinh đẹp. Cậu bé để ý thấy có một số nhà thì có cái đèn ngôi sao nó gắn lên cái cửa sổ, và có một số nhà khác thì không có, cho nên quay sang hỏi ba rằng: "Ba ơi, tại sao có những nhà người ta dân đèn ngôi sao trên cửa sổ vậy ba?" Người cha đáp rằng: "Những nhà nào mà có ngôi sao nơi cửa sổ là bởi vì trong gia đình đó có đứa con trai của họ đã hy sinh ở trong chiến trận để bảo vệ tổ quốc đó con." Khi chiếc xe đã chạy qua khỏi tất cả các khu nhà phố rồi, thì cậu bé nhìn thấy có ngôi sao hôm rất là rực rỡ sáng chói ở trên bầu trời. Cậu kéo tay cha và chỉ: "Cha coi kìa, chắc hẳn Đức Chúa Trời cũng có con trai của Ngài hy sinh ở trong trận chiến ba nhỉ? Tại vì Ngài thắp sáng ngôi sao của Ngài ở nơi cửa sổ trên trời đó ba." Đúng vậy, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta con trai của Ngài đã chịu chết trong trận chiến vì tình trạng tội lỗi của loài người, tội lỗi của tôi, của quý vị, để chúng ta được sống. Đức Chúa Trời yêu thương thế giới nhiều nhất và Ngài ban nhiều nhất bằng con một của Ngài giáng sinh vào thế gian này từ 2000 năm trước, nhưng ai mở lòng đón nhận? Quý vị đã nhận lấy cái sự ban tặng đó cho mình chưa? Cái khát vọng thứ ba của trời ở tại đây, đó là con người phải được sống. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nếu chết đời đời đó là một sự phân cách vĩnh viễn, thì sống đời đời có nghĩa là nối kết lại sự gãy đổ đó một cách mãi mãi. Một cái điều kiện quá đơn giản rằng hễ ai tin. Khát vọng của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người, ai cũng có phần, ai cũng được nhận lãnh, nhưng mà để nhận lãnh cái giá của sự chuộc tội đó, đòi hỏi duy nhất của Thiên Chúa đó là tin. Tin là điều mà ai cũng làm được, tin là điều mà ai cũng có thể đáp ứng được. Người già, trẻ nhỏ, người giàu, kẻ nghèo, người văn minh, người thất học, ai cũng có thể đặt lòng tin. Câu hỏi được đặt ra đó là tôi có muốn được sự sống hay không? Đức Chúa Trời không có sự ép buộc. Tin đó là một thái độ tự nguyện, một sự lựa chọn của bản thân mình. Tin để nhận lãnh sự sống đời đời, để được nối lại mối tương giao với đấng tạo hóa mình. Có gì sai ở trong đó không? Không. Có gì bất công ở trong đó không? Không. Buổi tối hôm nay chúng tôi cảm ơn toàn thể quý vị đã nhận lời mời của chúng tôi cùng đến tham dự chương trình kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh này. Chương trình thờ phượng trong đêm Giáng sinh không phải là chương trình ca nhạc hay trình diễn. Vì vậy sẽ không có vấn đề ồ hát hay quá hay là sao hát dở quá. Chương trình thờ phượng Giáng sinh chỉ nhằm một mục đích, bằng tiếng hát, bằng lời nói từ quả lòng. Chúng tôi chỉ muốn nói với quý vị rằng Đức Chúa Trời rất yêu quý vị, và đó là tin mừng. Ngài muốn quý vị được yêu, Ngài muốn quý vị được nhận, Ngài muốn quý vị được sống. Hãy đến để được Chúa yêu, hãy đến để được nhận lãnh sự tha thứ, hãy đến để được sự sống đời đời. Giáng sinh là thời điểm mà tiếng nói của Thiên Chúa đang nói với lòng của quý vị rằng Ngài yêu quý vị. Nếu quý vị từ chối tình yêu, quý vị không thể nhận được sự tha thứ. Nếu không được tha thứ, quý vị sẽ bị ngăn cách mãi mãi, và bản chất tội lỗi sẽ phá hủy cuộc đời của quý vị. Sự ban cho của Chúa là thật, nhưng trở thành giá trị hay không là do người nhận. Năm 1830, có một người tên là George Wilson đã bị kết tội vì đã cướp phá nhà băng, và anh ta bị tuyên án tử hình. Tổng thống Andrew Jackson đã viết một cái lệnh tha cho Wilson, nhưng ông ta từ chối nó. Khi chánh án Marshall là cái người xét xử vụ án này, và ông kết luận rằng Wilson sẽ phải bị xử tử. Marshall nói, lệnh tha nó chỉ là một tờ giấy. Giá trị của nó là có được chấp nhận bởi cái người được khoan hồng hay không. Một khi nó đã bị từ chối thì sẽ không có sự tha thứ. George Wilson phải bị treo cổ. Một khi có người từ chối sự tha thứ của Đức Chúa Trời để được sống, thì có nghĩa là người đã chấp nhận cho mình sự hư mất vĩnh viễn. Sự chết hay là sự hư mất vĩnh viễn không có nghĩa là không sống nữa, không cảm biết nữa, nhưng có nghĩa là sống trong đau khổ tột cùng cho đến đời đời. Những đau đớn vật chất hoặc là đau khổ tinh thần là những nỗi đau có thật mà chúng ta đã kinh nghiệm được, nhưng chưa phải là đau khổ tột cùng. Sự đau khổ tột cùng là sự đau khổ mà do chính Đức Chúa Trời thực hiện cho những ai từ chối sự hy sinh Con Trời mà Thiên Chúa đã ban tặng cho. Và nỗi đau khổ đó Đức Chúa Trời gọi là sự chết đời đời. Trong một buổi tiệc Giáng sinh nọ, khi tiệc Giáng sinh đã mãn, mọi người vẫn còn nán lại bên bàn hồi tưởng về những ngày Giáng sinh thuở nhỏ đẹp nhất của mỗi người. Nhưng vẫn có một chàng trai ngồi lặng thinh không nói gì. Mọi người bảo, này Frank, thế Giáng sinh đẹp nhất của cậu là vào năm nào? Bây giờ Frank mới lên tiếng, Giáng sinh đẹp nhất của tôi là mùa Giáng sinh mà tôi chẳng nhận được món quà nào cả. Mọi người ngạc nhiên, muốn nghe câu chuyện, và Frank bắt đầu kể. Tôi lớn lên ở New York, gia đình chúng tôi rất nghèo. Tôi mồ côi mẹ từ khi mới 8 tuổi. Cha tôi cũng có việc làm, nhưng ông chỉ được làm 2 hoặc 3 ngày trong một tuần thôi. Chúng tôi sống nay đây mai đó, chật vật lắm mới có đủ ăn đủ mặc. Lúc ấy tôi còn nhỏ và không chú ý gì cả. Cha tôi là một người đàn ông rất tự trọng. Cha chỉ có một bộ áo quần mặc để đi làm. Khi về nhà, ông cởi áo vest, áo ghi lê, cà vạt và cả sơ mi. Cha tôi có một chiếc đồng hồ bỏ túi, cũ kỹ, khá to, và đó là quà mà mẹ đã tặng cho cha. Nhiều khi tôi thấy cái dây đồng hồ trong túi áo thò ra ngoài. Chiếc đồng hồ đó là tài sản quý nhất của cha tôi. Nhiều lần tôi thấy cha chỉ ngồi yên, ngắm nhìn chiếc đồng hồ yêu quý của mình. Những lúc đó tôi đoán chắc rằng cha đang nghĩ về mẹ. Năm tôi tròn 12 tuổi, một bộ đồ chơi làm thí nghiệm, đó là một cái gì lớn lao mà tôi yêu thích. Trị giá của một bộ thí nghiệm như thế là $20, một số tiền thật là quá lớn đối với bọn trẻ của chúng tôi. Tôi đã năn nỉ với cha tôi cả tháng trời trước Giáng sinh để mong có được nó. Như quý vị biết đấy, tôi cũng hứa hẹn đủ điều như những đứa trẻ khác. Con sẽ ngoan mà, con sẽ làm việc mà, con sẽ không đòi thêm cái gì nữa đâu. Cha tôi nói rằng, để rồi xem. 3 ngày trước lễ Giáng sinh, ông dẫn tôi đến một khu chợ trời. Ở đó người ta bày hàng trên những chiếc xe ngựa, giá rẻ, nhưng bạn có thể mua được những món hàng tốt. Cha dẫn tôi đến một quầy hàng, chỉ một vài đồ chơi rồi hỏi con có thích những thứ như vậy không? Tôi chỉ trả lời không, con chỉ muốn một bộ đồ thí nghiệm thôi. Chúng tôi đi hết mọi quầy hàng. Cha cho tôi xem những món đồ chơi, xe nè, súng nè, nhưng tôi đều từ chối. Tôi đâu có biết rằng cha của tôi không đủ tiền để mua cho tôi một bộ đồ thí nghiệm. Sau cùng, cha bảo, thôi cứ đi về nhà đã, hôm sau sẽ quay lại đây. Trên đường về nhà tôi cứ nói mãi về bộ đồ thí nghiệm đó. Tôi chỉ muốn một bộ đồ thí nghiệm thôi. Tôi đâu có hiểu được cha tôi đã đau khổ đến chừng nào khi người yêu tôi mà không thể cho tôi được nhiều hơn. Về đến nhà, cha hứa là sẽ tìm mua cho tôi một bộ đồ thí nghiệm. Với lời hứa của cha, đêm đó tôi gần như không ngủ được. Tôi cứ tưởng tượng rằng mình sẽ sáng chế ra được thứ này, thứ kia. Ngày hôm sau, khi cha đi làm về, cha dẫn tôi trở lại chợ. Trên đường đi tôi còn nhớ cha đã mua thêm một ổ bánh mì thịt. Ở quầy hàng, cha bảo tôi rằng con chọn lấy một bộ thí nghiệm mà con yêu thích đi. Thực sự thì chúng giống nhau cả, nhưng tôi vẫn xem, vẫn lục như người ta đãi cát tìm vàng. Tôi chọn một cái, rồi nói gần như reo lên, cái này nha, cha. Tôi còn nhớ rất rõ, khi cha tôi thọc tay vào túi, lấy ra $20 và đếm. Một tờ tiền lẻ đã rơi xuống, cha của tôi cúi xuống lượm lên. Sợi dây đồng hồ trong túi áo rớt ra trên đất, và nó không còn chiếc đồng hồ nữa. Trong tích tắc tôi hiểu rằng cha đã bán nó rồi. Cha đã bán chiếc đồng hồ quý nhất của mình để mua cho tôi một bộ đồ chơi thí nghiệm. Cha đã bán món quà quý báu mà mẹ đã tặng cho cha. Lúc ấy tôi giật lấy tay cha và hét lên, không! Chưa bao giờ tôi hét lớn tiếng với cha như vậy. Cha nhìn tôi ngạc nhiên. Không, cha ơi, cha không phải mua cho con bất cứ thứ gì nữa. Tôi ứa nước mắt. Cha, con biết rằng cha đã rất yêu con. Chúng tôi rời khu bán hàng, và tôi nhớ rằng cha đã nắm tay tôi suốt dọc đường về. Frank nhìn mọi người và nói, các bạn biết không, chẳng có tiền bạc nào có thể mua được những giây phút đó. Cái giây phút mà tôi hiểu rằng cha yêu tôi hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã chịu sinh ra trong xác thịt để chúng ta được sinh lại một tâm linh vốn đã chết. Ngài chọn đặt mình trong máng cỏ trên đất để chúng ta được bước vào nhà vinh hiển ở trời. Ngài nhận một người mẹ dưới đất để chúng ta có được người cha trên trời. Ngài bị từ chối để chúng ta được hoan nghênh. Ngài chịu hy sinh trả giá để chúng ta nhận lãnh phước hạnh mà mình không xứng đáng. Ngài chịu trói buộc để chúng ta được tự do. Ngài chịu sỉ nhục để chúng ta được vinh hiển. Ngài trở nên nghèo để chúng ta được trở nên giàu. Ngài chết để chúng ta được sống. Đêm nay Đức Chúa Trời đang muốn nói với chúng ta rằng Ngài yêu chúng ta hơn hết. Cái điều quý nhất mà Ngài ban cho đó là con của Ngài đã giáng sinh làm người, chịu chết để chúng ta được sống. Quý vị đã chấp nhận tình yêu đó cho mình chưa? Nếu có ai trong quý vị chưa làm điều đó, nhưng giờ này bằng lòng chấp nhận lời mời gọi của Chúa, tôi xin quý vị hãy đưa tay mình lên cao để xác nhận. Khi cánh tay của quý vị đưa cao, quý vị đang nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã yêu con, và con xin chấp nhận sự tha thứ đó. Xin cảm ơn toàn thể quý vị.